Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Niềm Hy Vọng. Chương trình Niềm Hy Vọng nhằm mục đích đem đến cho quý thính giả hy vọng trong Chúa Cứu Thế Giê-xu là con Đức Chúa Trời đã chịu chết để chuộc tội chúng ta, nhưng cũng đã sống lại để ban cho chúng ta sự sống tâm linh hôm nay và trong cả cõi vĩnh hằng. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho mỗi chúng ta khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Trong chương trình hôm nay, kính mời quý thính giả nghe bài giải luận Kinh Thánh dựa trên thư Philip chương 1, câu 1 đến câu 11 qua đề tài Tình thân và tình thương trong Chúa. Nhưng trước hết là ca khúc Tình yêu không phai tàn, lời Việt của Vĩnh Phúc qua tiếng hát Dalina.
Lòng Ngài yêu thương trải từ tim sâu tràn ngập tâm hồn. Người tội như tôi được Ngài buông tha, cơn đau Chúa lành. Lòng Ngài yêu thương dài rộng bao la, tình rất cao sâu thật tôi nào ngờ. Vì Ngài hy sinh cho tôi yêu vui suốt đời, unfailing love flows from His heart and heals my soul. In spite of who I am, He loves and makes me whole.
Vừa rồi là tiếng hát Dalina trong ca khúc Tình yêu không phai tàn. Và bây giờ là bài giải luận Kinh Thánh, Tình thân và tình thương trong Chúa, dựa trên thư Philip chương 1, câu 1 đến câu 11. Con người cô đơn không nhất thiết chỉ có một mình, nhưng phần lớn vì không có người cảm thông hay tưởng rằng không có người cảm thông. Một thiếu niên sống trong một gia đình đông người có cha mẹ anh chị em, nhưng nhiều khi vẫn cảm thấy cô đơn vì nghĩ rằng không có ai hiểu mình. Thông thường, cô đơn là một tình trạng nguy hiểm, vì lâu dần có thể khiến cho người ta rơi xuống tình trạng tệ hại hơn, thu mình trong vỏ ốc, ngày càng sống khép kín hơn. Ở một đối cực khác, tâm trạng cô đơn khiến cho người ta hay chỉ trích và phê phán, gây chia rẽ, rạn nứt trong cộng đồng, mà hậu quả là khiến cho chính người đó thực sự bị xa lánh. Cô đơn không do hoàn cảnh, nhưng là một trạng thái tâm hồn tự mình quyết định, mà nhiều khi chủ thể không ý thức. Ma quỷ rất muốn người tín đồ rơi vào tâm trạng cô đơn, vì đó là lúc người ta cách ly với người khác, tập chú vào chính mình, vào những nỗi khổ, nỗi buồn và những nỗi khó khăn riêng. Tuy nhiên, đôi lúc ma quỷ rất sợ khi một người tín đồ trưởng thành yêu mến Chúa ở một mình, vì sẽ là cơ hội cho người đó tâm giao với Chúa. Chúng ta có thể thấy tình huống này trong lúc Chúa Giê-xu cầu nguyện riêng, lúc Giăng Báp-tít sống trong sa mạc, Phao-lô trong tù, Giăng ở đảo Bát-mô. Dù vậy, nhìn chung, đối với con người, sống cô đơn hay sống tách biệt với người khác là một tình trạng bất ưng. Vì Chúa đã tạo dựng con người với mọi khả năng và khuynh hướng sống quần tụ trong gia đình, xã hội và nhất là trong hội thánh. Dù biết sống cô đơn là tình trạng bất ưng, nhưng nhiều khi con người không biết làm cách nào ra khỏi cái vỏ ốc của chính mình, đành cam chịu một cuộc đời buồn bã héo hắt. Chúng ta có thể tìm thấy giải pháp trong phần đầu bức thư sứ đồ Phao-lô gửi cho hội thánh Philip, mà chúng ta có thể gọi là giải pháp của tình thân và tình thương trong Chúa. Hội thánh Philip là hội thánh đầu tiên ở Âu Châu do Phao-lô thành lập trong hành trình truyền giáo thứ hai, được ghi trong Công vụ các sứ đồ chương 16. Đây là bức thư cảm ơn được viết trong khi ông chịu cảnh lao tù, và hội thánh Philip đã ít ra hai lần gửi đồ tiếp tế cho ông trước bức thư này. Và khi hay tin ông bị giam giữ, họ đã nhờ Epaphroditus đem phẩm vật đến cứu trợ. Trong thời gian ở với Phao-lô, Epaphroditus đã bị đau nặng, và khi phục hồi, Phao-lô đã nhờ ông chuyển thư. Với những chi tiết này, chúng ta có thể thấy vì sao đây là bức thư có tính cách riêng tư nhất của sứ đồ Phao-lô gửi cho một hội thánh. Thư Philip cũng được mệnh danh là bức thư của niềm vui trong Chúa, nhưng lại là một bức thư được viết từ chốn lao tù. Khi chúng ta xét đến mối liên hệ giữa các tín hữu Philip với vị sứ đồ viết thư này, chúng ta có thể hiểu một phần tại sao ông có thể nói đến niềm vui trong khi chính ông đang sống trong hoạn nạn. Hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn, tôi lại nói, hãy vui mừng đi. Đó là thư Philip chương 4 câu 4. Hiển nhiên, ông nhiệt thành và chân thành khích lệ các tín hữu vui mừng trong Chúa. Niềm vui đó xuất phát từ mối thông công sâu đậm với tín hữu Philip từ những ngày đầu truyền giáo. Và trong suốt nhiều năm, hội thánh Philip đã dõi theo bước chân Phao-lô và đã hỗ trợ ông với tất cả lòng rộng rãi và yêu thương. Vì vậy, chỉ cần nghĩ đến họ là ông thấy vui, vì ông biết rằng họ hỗ trợ ông không chỉ vì cá nhân Phao-lô, nhưng chính là vì sứ mạng truyền giáo của Phao-lô. Đó là điều ông đã nói ngay trong phần mở đầu bức thư. Trong tất cả những lời cầu nguyện của tôi cho anh em, tôi luôn luôn cầu nguyện với lòng vui sướng vì anh em đã cộng tác với tôi trong sự rao giảng tin lành từ ngày đầu cho đến bây giờ. Đó là câu 4 và câu 5. Trong 11 câu đầu của bức thư này, chúng ta có thể thấy những gì Phao-lô viết đã thể hiện tình thân và tình thương của ông với các tín hữu Philip, đặt trên một căn bản thực tế. Họ là những người cùng cộng tác trong sứ vụ rao giảng tin lành. Khi nói đến tình thân và tình thương, chúng ta nói đến hai điều bổ sung cho nhau, nghĩa là tình thân phải dẫn đến tình thương. Chúng ta luôn luôn cần có những người thân để được thương và để thương. Người dễ thương là người biết thương. Nếu chỉ dễ thương thôi, thì cái dễ thương đó sẽ không bền và có thể trở thành dễ ghét không mấy chốc. Khi có chung mục tiêu và cùng phục vụ với nhau, tình thân phát triển khiến cho tình thương bền chặt hơn. Chúng ta có thể thấy những mẫu mực này trong mối quan hệ của sứ đồ Phao-lô với Timôthê cũng như với các tín hữu hội thánh Philip. Từ đó chúng ta cũng sẽ nhận ra điều này ngay trong hội thánh chúng ta, và không gì khích lệ hơn, sung sướng hơn là khi chúng ta học được những nguyên tắc phát triển tình thân và tình thương trong cộng đồng hội thánh chúng ta đang sống. Trước hết, chúng ta thấy thân nhau và thương nhau khi thấy giá trị thật của nhau. Con người có khả năng đánh giá người khác rất nhanh, đặc biệt là với đối thủ. Thí dụ như khi cầm đơn đi xin việc làm, ngay phút đầu gặp gỡ, cả người chủ và người xin việc đều đánh giá lẫn nhau ngay. Bước vào niên học mới, học trò đánh giá thầy và ngược lại. Trong thư Philip chương 1, câu 1 đến câu 2, sứ đồ Phaolô viết: Phaolô và Timôthê, tôi tớ của Chúa Cứu Thế Giê-xu, gửi cho hết thảy thánh đồ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu ở thành Philip, cùng cho các giám mục và các chấp sự. Nguyện xin anh em được ân điển và sự bình an ban cho bởi Đức Chúa Trời là Cha chúng ta và bởi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Qua những lời mở đầu bức thư, chúng ta thấy sứ đồ Phaolô đã đánh giá tín hữu hội thánh Philip như thế nào. Ông gọi họ là các thánh đồ. Ông đã thấy giá trị thật của họ trong quan điểm của Chúa. Khi một người thật lòng tin Chúa, người đó sẽ quay lưng lại với cuộc sống cũ và với trần gian để đi theo Chúa, để thuộc về Chúa. Nói cách khác, người đó được biệt riêng để thờ phượng Chúa và vì vậy được gọi là thánh đồ. Thánh có nghĩa là biệt riêng cho Chúa. Chúng ta nói đến giá trị thật của cơ đốc nhân. Và giá trị thật của cơ đốc nhân là ở chỗ nào? Bản tính tự nhiên trong chúng ta khiến cho chúng ta khó thân và khó thương người chúng ta không trọng. Trọng ai, chúng ta thường muốn gần gũi, quen biết, kết thân. Người đời thường tôn trọng những người có chức, có quyền và có tiền. Các bạn thanh niên thì muốn thân người nào đẹp. Các thiếu nữ thì muốn thân với người tài. Như từ xưa người ta đã đưa ra nhận xét, gái tham tài, trai tham sắc. Cũng có nhiều người muốn thân với người giàu, và đối với người sang thì bắt quàng làm họ. Nhưng tài, sắc, danh vọng, tiền của không phải là tiêu chuẩn kết thân của chúng ta là con cái Chúa. Người tin Chúa có những tiêu chuẩn và động cơ kết thân khác với người đời, và đó là tình thương chân thật Chúa ban. Thông thường, chúng ta dễ đến gần người có lòng nhu mì khiêm nhường, như tâm tình Chúa Giê-xu được nói đến trong thư Philip chương 2, câu 5 đến câu 9. Hãy có đồng một tâm tình như Chúa Cứu Thế đã có. Ngài vốn có bản thể Đức Chúa Trời, nhưng không coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ. Chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người. Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Chúng ta chỉ có thể khởi sự học được điều này khi chúng ta nhịn nhục, chịu thua thiệt và cố tránh những vụ tranh cãi, gây gổ, hơn thua trong nhà, trong sở và trong nhà thờ. Nếu chúng ta là môn đồ Chúa Giê-xu mà không có tâm tính nhu mì khiêm nhường giống Chúa Giê-xu, thì chúng ta không thực sự đang đi theo Chúa. Chính Chúa đã dạy, ta có lòng nhu mì khiêm nhường, nên hãy gánh lấy ách của ta và học theo ta, thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ. Đó là theo Phúc âm Ma-thi-ơ chương 11, câu 28-29. Không sống nhu mì khiêm nhường, mà lúc nào cũng sẵn sàng chỉ trích, phê phán hay vênh mặt lên cãi trả, chúng ta sẽ khó lòng được yên nghỉ. Trong nhiều trường hợp, chúng ta ở trong tâm trạng mệt mỏi và gánh nặng chỉ vì thiếu lòng nhu mì khiêm nhường. Với lòng khiêm nhường, Phaolô đã nhận mình là tôi tớ Chúa Cứu Thế Giê-xu và gọi các tín hữu hội thánh Philip là các thánh đồ. Hiển nhiên, ông rất tôn trọng họ. Như trên đã nói, khi tôn trọng ai, chúng ta thấy mình dễ kết thân với người đó. Tuy nhiên, sứ đồ Phaolô không tôn trọng tín hữu Philip vì giá trị cá nhân của họ, nhưng vì địa vị của họ trong Chúa là thánh đồ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Người đời tôn trọng vì giá trị cá nhân, tài năng, sắc đẹp, chức vụ, địa vị, tài sản. Nhưng phân tích cho cùng thì không ai tự có hay sở hữu bất cứ thứ gì. Nhưng chúng ta tôn trọng anh em chúng ta vì người đó là những người Chúa chúng ta coi là quý trọng. Và Ngài đã phó sự sống Ngài vì người đó. Ngài đã kể người đó là công chính, là vô tội và gọi người đó là con cái Đức Chúa Trời. Chúng ta là ai mà coi thường những người Chúa quý trọng? Chúng ta tôn trọng anh em chúng ta vì Chúa chúng ta yêu thương và tôn trọng họ. Khi chúng ta thấy giá trị thật của anh em chúng ta là những người đã được Chúa cứu chuộc, là thánh đồ, là những người sẽ cùng chung hưởng nước thiên đàng với chúng ta sẽ dễ thấy tình thân và tình thương được phát huy. Phao-lô cũng đề cập đến các giám mục và chấp sự. Giám mục là chức quản nhiệm hội thánh, chấp sự là các chức viên phục vụ trong hội thánh. Phao-lô tôn trọng tín hữu Philip gọi là thánh đồ vì họ là những người đã được cứu chuộc, nhưng ông cũng tôn trọng những người có chức vụ được chỉ định, mà có lẽ chính sứ đồ Phao-lô là người thành lập hội thánh Philip, cũng là người chỉ định giám mục và các chấp sự của hội thánh này. Một khi đã được chỉ định vào những chức vụ trong hội thánh, các viên chức cần ý thức rằng họ phải phục vụ Chúa và đặt mình ở dưới quyền tể trị và dẫn dắt của Chúa. Tất nhiên, các chức viên cũng phải thuận phục thẩm quyền ở trên mình. Nhưng nếu không có lòng kính sợ Chúa, không đi trong sự hướng dẫn của Chúa, người đó khó có thể hoàn thành trách nhiệm giao phó một cách mỹ mãn. Điều chúng ta cần phải học hỏi đó là ngày nay, chỉ có người được chỉ định phải có bổn phận tôn trọng người chỉ định mình. Còn người có quyền chỉ định lại ít khi thấy mình có bổn phận phải tôn trọng người mình đã cắt đặt vào chức vụ. Thiếu sự tôn trọng hỗ tương, rất khó phát triển tình thân trong Chúa, chứ chưa nói đến tình thương, vì phải thân rồi mới đi đến chỗ thương. Tinh thần khiêm nhu giúp chúng ta thấy giá trị thật của nhau là những thánh đồ trước mặt Chúa, là những người được chọn để phụng sự Chúa, từ đó giúp chúng ta tôn trọng nhau, dẫn đến tình thân và tình thương trong Chúa. Để có thể thân và thương nhau, cần phải ở trong ân điển và bình an của Chúa. Và đó là điều sứ đồ Phao-lô đã viết tiếp. Nguyện xin anh em được ân điển và sự bình an ban cho bởi Đức Chúa Trời, Cha chúng ta và bởi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Đây là lời chúc quen thuộc của sứ đồ Phao-lô trong các thư tín của ông, nói đến hai điều vô cùng quý giá cho mọi người. Trước hết là ân điển hay ân sủng, nguyên nghĩa chỉ thị niềm vui của ân huệ ban ra không mong đền đáp. Đó là tình yêu vô vị lợi, đó là lòng thương xót vô hạn, vô điều kiện của Đức Chúa Trời. Ân sủng hay ân điển là thể hiện lòng thương xót của Đức Chúa Trời với tội nhân bất xứng. Nói cách khác, Đức Chúa Trời đoái thương tội nhân vì Ngài là Đức Chúa Trời đầy ân sủng. Chuyện kể một bà mẹ đến van xin Hoàng đế Nã Pha Luân xin tha mạng cho con trai. Nã Pha Luân nghiêm giọng trả lời: con bà tái phạm và cung lý quy định nó phải chết. Người mẹ van nài: thưa Hoàng đế, hạ thần không van xin công lý, nhưng van xin lòng thương xót. Nã Pha Luân trả lời: nó không đáng thương xót. Bà mẹ cuống cuồng khẩn khoản: thưa Hoàng đế, nếu nó đáng thương xót thì đó không phải là thương xót. Vì con tôi không đáng thương xót, cho nên tôi đến đây van xin Hoàng đế thương xót. Nã Pha Luân rất ngạc nhiên về lời van xin rất hiển nhiên này. Nhà vua suy nghĩ giây lát, cuối cùng trả lời: được rồi, vậy thì ta sẽ bày tỏ lòng thương xót. Con bà được tha. Đức Chúa Trời đã ban ân điển của Ngài cho chúng ta là những người không đáng thương xót, nhưng cần được thương xót. Trong ý nghĩa đó của ân điển, bình an là kết quả theo sau. Khi tử tội được quan tòa thương xót, thì tất cả nỗi lo lắng, sợ hãi án tử hình chấm dứt, niềm vui và sự bình an sẽ tràn ngập tâm hồn. Phao-lô nói đến ân sủng và bình an của Đức Chúa Trời là Cha chúng ta ban xuống. Cách diễn tả này làm tăng thêm tính chắc chắn của ân sủng. Để thật sự hiểu được ân sủng Chúa, chúng ta phải ý thức một cách vô cùng sâu sắc tình trạng tuyệt vọng của mình là một tội nhân kinh khủng và kinh dị trước đấng tạo hóa thánh khiết. Chúng ta phải run rẩy khi biết những điều mình nghĩ, nói và làm xúc phạm đến Đức Chúa Trời thánh khiết, công chính, kinh khủng như thế nào. Tưởng tượng đến sự sợ hãi của một người lái thử chiếc xe mới của bạn mà đụng vào cột đèn. Tưởng tượng em bé làm đổ mực vào chiếc áo mới. Lúc đó chúng ta mới có thể hiểu được mình cần ân sủng và lòng thương xót của Chúa như thế nào. Chúng ta cần đọc lại Thi Thiên 51 với những câu: Đức Chúa Trời ơi, xin thương xót tôi tùy lòng nhân từ của Chúa, xin hãy xóa các sự vi phạm tôi theo sự từ bi rất lớn của Chúa. Lúc đó chúng ta mới thấy rằng, ân sủng của Chúa kết chặt với lòng thương xót, thậm chí cũng chính là lòng thương xót. đó là điều vĩ đại hơn hết trong tấm lòng của Đức Chúa Trời. Chúng ta thường nói về tình thương kỳ diệu của Đức Chúa Trời, nhưng phải biết rằng nếu tình thương đó có khởi đầu, thì cái khởi đầu đó được gọi là ân sủng. Chúng ta sẽ dễ đến gần nhau và dễ thân thiết với nhau khi ý thức rằng tất cả chúng ta, các anh chị em trong Chúa, vốn là tội nhân đáng hư vong đời đời, nhưng nhờ ân sủng của Chúa, chúng ta được thương xót, được tha thứ, được ban bình an. Chúng ta không có gì để khoe khoang và để kiêu ngạo. Ở phần đầu, chúng ta vừa nói để có thể thân nhau và thương nhau, chúng ta cần biết giá trị thật của nhau, đồng thời biết rằng tất cả chúng ta đều bất xứng và đều cần ân sủng của Chúa, đều cần kinh nghiệm sự bình an trong Chúa. Bây giờ chúng ta sẽ thấy rằng chúng ta chỉ có thể thân nhau, thương nhau khi cảm tạ Chúa về nhau, như sứ đồ Phaolô đã viết trong câu thứ 3. Mỗi khi tôi nhớ đến anh em thì cảm tạ Đức Chúa Trời tôi. Và trong câu 8, ông còn nhấn mạnh hơn nữa, Đức Chúa Trời cũng chứng rằng tôi lấy lòng yêu dấu của Chúa cứu thế Giê-xu mà chiếu mến anh em. Cảm tạ Chúa về người khác là thấy được những điều tốt lành Chúa đã làm cho họ, mà trong nhiều trường hợp, đó cũng là cơ hội nhắc nhở chúng ta về những điều Chúa đã làm cho chúng ta. Cùng kinh nghiệm những việc tốt lành Chúa làm cho đời sống, đem chúng ta đến gần nhau, và đây là tâm lý tự nhiên, đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Khi ý thức mình là một tội nhân xấu xa tệ hại được Chúa cứu và biến đổi, rồi nhìn sang anh em chúng ta, họ cũng ở cùng tình trạng, tự nhiên chúng ta thấy gần gũi anh em chúng ta hơn, như những kẻ đồng hội đồng thuyền. Sứ đồ Phaolô viết rằng, mỗi khi tôi nhớ đến anh em thì cảm tạ Đức Chúa Trời tôi. Tại sao nhớ đến tín hữu Philip, ông phải dâng lời tạ ơn Chúa về họ? Có thể ông nhớ đến những ngày đầu tiên đến giảng tin lành, họ là những người hoàn toàn xa lạ, sống cuộc đời tăm tối làm nô lệ cho bản ngã, cho ma quỷ, cho những thần tượng hư giả. Nhưng từ khi tiếp nhận tin lành, họ đã trở thành con cái Chúa và cuộc đời của họ được biến đổi. Nhìn lại, ông thấy họ đã đi được một chặng đường thật xa trong đức tin, và bây giờ họ là anh em, là những con người mới đầy tư cách, đầy giá trị, họ là các thánh đồ trong Chúa cứu thế Giê-xu, mà chính ông được dự phần trong tiến trình thay đổi đó. Làm sao ông không tạ ơn Chúa? Trong trường hợp các tín hữu Philip, chúng ta thấy sứ đồ Phaolô cũng tạ ơn Chúa vì họ được Đức Chúa Trời dùng để tiếp trợ cho ông. Chúng ta vẫn thường tạ ơn Chúa khi trong những hoàn cảnh hoạn nạn ngặt nghèo, Chúa dùng người này người khác để giúp đỡ chúng ta. Chính những mối dây liên lạc cụ thể đó kéo chúng ta đến gần nhau, thân nhau và thương nhau. Nhìn ra các cộng đồng bên ngoài, chúng ta thấy sự cảm tạ dừng lại và tập trung vào người làm ơn. Trong cộng đồng cơ đốc, sự cảm tạ của chúng ta vượt cao hơn người thi ân và dâng lên cho Đức Chúa Trời là tác giả đích thật của mọi ân huệ và mọi phước lành. Khi cảm tạ Chúa về những việc lành anh chị em chúng ta làm cho chúng ta cũng khích lệ họ tạ ơn Chúa mà không nghĩ rằng việc lành đó là do họ. Nói đến những việc lành trong đời sống mà không biết truy nguyên từ Chúa, rất dễ đưa đến kiêu ngạo tự mãn. Sứ đồ Phaolô tạ ơn Chúa về tín hữu Philip đã giúp ông có cái nhìn tích cực về họ, thấy những giá trị lâu dài bền vững trong họ là điều đã nói. Đây là khía cạnh thiết yếu để phát triển tình thân và tình thương trong Chúa. Chúng ta thường cảm tạ Chúa về mình mà ít cảm tạ Chúa về người khác. Đây là điều cần phải tập để có thể phát triển tình thân và tình thương trong Chúa. Khi biết cảm tạ Chúa về người khác, kết quả tự nhiên là chúng ta cũng sẽ tha thiết cầu nguyện cho họ. Và đây là điều chúng ta sẽ tiếp tục suy gẫm trong kỳ tới.
Lệ tràn khóe mắt, được ngày thấm khô, lòng nhiều sóng gió, ngày dẹp môi lo, hồn vội bắn mắt, ngày tìm cứu vớt ngày cho, rồi ngày nắm giữ, làm sạch dấu vết âu gió, cứu chưa đã qua. truyền sức sống để được đứng vững luôn luôn, dù gặp gió cuốn, dù đời bão tố đau thương, ngày đặt lên cao, hồn được Chúa nhắc lên cao. Trên khắp muôn nơi tôi đã gặp đấng yêu tôi. Hỏi trời rớt mưa, được ngày dắt tay, làm đường lỡ bước, ngài tìm đến ngay, ngài thường xuống phương. Hỏi làm chân bão tố đau thương, ngài đặt lên cao, hồn được Chúa nhắc lên cao, đến nỗi tôi trông thấy cõi mênh mông tại chốn thiên cung. Chúa quá yêu tôi, Chúa quá yêu tôi.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Niềm Hy Vọng. Xin quý thính giả giới thiệu chương trình phát thanh Nguồn Sống cho nhiều người khác cùng nghe. Còn xin Chúa ban ơn lành trên quý vị và gia đình. Thân mến tạm biệt quý thính giả.